Xin quý ông bà và các anh chị chúng ta thinh lặng trong giây lát để chúng ta cầu nguyện lên Chúa. Xin Chúa thánh hóa buổi học của chúng ta hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Cầu xin Chúa thánh thần, Người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp con ngày đêm, nhuần thâm ta hồn tràn lan ơn. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả hàng xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chắc chắn nơi mỗi người chúng con cũng đang lên cơn sốt của tội lỗi, cơn sốt của lười biếng, cơn sốt của lãnh đạo, thờ ơ với Chúa và với anh em của chúng con. Xin Chúa cũng cầm lấy tay mỗi người chúng con, đỡ chúng con dậy, để từ đó mỗi người chúng con khỏi sốt, và từ đó chúng con biết phục vụ Chúa qua anh em của chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen. Xin kính mời quý ông bà và các anh chị cùng đứng để hiệp thông trong lời chúc mừng và chúc Tết tuổi mới Cha An Tôn là người thầy của chúng ta.
xin quý ông bà và các anh chị cầm sẵn trên tay cuốn sách Rabboni. Sau một vài lời ngắn gọn chúc tuổi mới cha An Tôn, chúng ta đọc số 104, trang 144. Trọng kính cha An Tôn, người thầy rất kính mến của lớp Phúc Âm Chúa Nhật chúng con. Giây phút thánh thiêng, cứ cho hôm nay là buổi tất niên, thì chỉ còn tính ngày là đến Tết Nguyên Đán, một Tết cổ truyền của dân tộc, khắc ghi một dấu ấn năm cũ đã qua và năm mới sắp đến. Giây phút ấy chúng con luôn luôn dâng lời tạ ơn Chúa. Cùng với lời tạ ơn Chúa, chúng con tưởng nhớ, tri ân và cảm mến đến những bậc bề trên, ông bà, cha mẹ, trong đó có Thầy An Tôn của chúng con đang hiện diện nơi đây. Để bày tỏ lòng tri ân và kính mến, chúng con xin được đọc một trang sách của sách Rabboni để bày tỏ tất cả lòng tri ân và kính mến của chúng con gói ghém trong trang sách này. Xin cha An Tôn đón nhận. Lạy Chúa, cha đã cho chúng con sống thêm một năm,
đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì cha vẫn cho chúng con sống và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của cha, để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. Tạ ơn cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hòa nhã và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn. Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. Và lạy cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của cha, nhận cha là trung tâm cuộc sống và nhận mọi người là anh em. Amen.
Với tất cả tâm tình tri ân, kính mến và rất thân thiện nữa, bởi vì chúng con luôn nhìn cha An Tôn là người thầy, và một cách nào đó cha An Tôn cũng là người bạn đồng hành với chúng con mỗi một tối trong thứ năm, và có lẽ cả cuộc đời chúng con trong đời sống đức tin. Với tất cả tâm tình tri ân và kính mến, lớp Phúc Âm Chúa Nhật của chúng con có một chút quà mọn để chúc mừng tuổi mới cha. Kính xin cha vui lòng đón nhận cho chúng con.
Cảm ơn. Tôi rất xấu hổ. Vâng, thôi cảm ơn anh chị em. Tôi có ý định là xin anh chị em đừng bao giờ phải gom như thế này nữa. Thưa anh chị em, đấy là hôm nay là tôi cũng chưa thấy mùi Tết đâu hết. Thành ra chưa chúc Tết được. Nhưng mà tôi lúc nãy khi tôi vô đây có một chị nói với tôi là chị thích nụ cười của tôi, phải không ạ? Vâng, đấy, tôi xin tặng cho anh chị em nụ cười của tôi. Và anh chị em biết là cười khó lắm ạ, khó lắm. Bởi vì ngay lúc mà mình buồn nó mình cũng phải ráng cười. Chứ nếu mà mình nhăn như thế làm sao mà các anh chị vui được. Đấy, thành ra cười cũng là một cái ơn ạ. Và phải tập luyện lâu lắm để mà lúc nào cũng giữ được sự tươi tắn. Tôi chúc anh chị em 365 ngày của năm Ất Mùi lúc nào cũng tươi cười. Vì nếu chúng ta là con dê thì xin Chúa hãy dắt những lũ dê của chúng ta đến những đồng cỏ xanh tươi. Và nếu dê nào mà tìm được đồng cỏ xanh, xin rủ những dê khác tới nữa. Xin cảm ơn anh chị em.
Ở trong giây phút rất đặc biệt này, ban điều hành lớp chúng con xin cha ân xá cho chúng con 30 giây để chúng con có lời chúc mừng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin thay mặt ban điều hành lớp kính chúc tuổi mới quý ông bà và anh chị em trong năm mới Ất Mùi 2015 này tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, và có thật nhiều giờ để đến lớp rất đông và đông hơn nữa, để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong mọi cuộc sống, trong mọi những khía cạnh của cuộc đời, đặc biệt là nâng đỡ nhau về đức tin. Kính chúc quý ông bà và các anh chị một năm mới tràn đầy ơn Chúa và sức khỏe dồi dào.
Vâng, thế thì câu hỏi thứ nhất của chúng ta về bài phúc âm mà chúng ta mới đọc, đó là đoạn phúc âm này diễn ra vào ngày thứ mấy trong tuần và ở đâu? À, như vậy là chắc là dễ. Vâng, cái đó tôi cũng phải coi có nằm đâu chứ. Rồi, vâng, tức là câu 29, vâng, diễn ra vào ngày, và như vậy có ai biết trả lời không? Có ai sẵn sàng? Câu này câu dễ nhất trong mọi câu. À đấy, đấy.
Dạ, thưa cha và các anh chị. Câu thứ nhất là câu 1, chương 29. Vừa ra khỏi đường Capernaum, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon, Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Chắc con bị lộn hay sao? À, thưa ra con lộn. Dạ, dạ, ở Capernaum đó cha. Dạ.
Nó to như vậy thì giờ nó nhỏ lại thì nó ở đâu ạ?
Dạ, ở hội đường đó cha. Hội đường Capernaum.
Cái chỗ bà mẹ vợ bà nằm ở hội đường à? Hay là bà nằm ở
bà mẹ vợ bà nằm ở nhà.
Đấy, thế thì cái diện này diễn ra ở đâu ạ?
Ở nhà của bà.
Ở nhà của bà, dạ, hay lắm. Ngày thứ mấy ạ?
Dạ, ngày thứ 6, ngày Sa-bát, cuối của ngày.
Mà cụ thể là lúc chiều đến bà nhà bà này là lúc là ngày là thứ mấy ạ?
Là ngày cuối, ngày thứ 6, thứ 7 á. Dạ.
Chứ gì sau 2 ngày.
Dạ,
nói
thứ 6,
ngày thôi.
Thứ 6.
Thứ mấy ạ?
Thứ 6.
Cương quyết là thứ 6 phải không ạ?
Cương quyết là chiều thứ 6.
Theo bà thì là ngày thứ mấy ạ? Ủa sao không thấy đeo cái gì để tôi kêu tên được, không thấy tên tuổi hết.
Tức là ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần.
Rồi mới ngày Sa-bát cái mừng quá. Rồi ngày Sa-bát lại còn kèm theo ngày thứ nhất trong tuần là thấy bẻ rồi. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ nhất. Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất là
ngày thứ bảy.
Thứ bảy là ngày thứ nhất đấy hả? Như vậy là ngày thứ nhất trong tuần là bây giờ là ngày thứ mấy ạ? Tại sao không có ai trả lời hết hả? Ngày thứ nhất là ngày trong tuần là ngày thứ mấy?
Ngày chủ nhật.
Thế thì cho cái đoạn hôm nay tin mừng này diễn ra vào ngày thứ mấy? Vào ngày thứ mấy ạ?
Thưa cha, ngày thứ bảy.
Lúc sáng hay trưa hay tối?
Dạ thưa con không biết nhưng mà
nếu mà tinh ý đọc vẫn biết được. Nào có ai biết là lúc thì câu hỏi này dễ quá. Hỏi lúc Đức Giê-xu vừa ra khỏi hội đường mà đến nhà ông Simon Andre, thưa lúc đấy là lúc khoảng mấy giờ?
Thưa cha, là con nghĩ là buổi chiều.
Lúc nào?
Buổi chiều.
Chiều.
Dạ. Dạ mấy.
Đoán lúc nào?
Đoán.
Dạ chắc.
Dạ ra khỏi hội đường chắc là buổi trưa chứ.
Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như chị ấy. Đang đói bụng kìa. Đi là lễ mà lễ đến buổi chiều thì đói chết đi. Đúng không nào? Đấy, buổi trưa tôi nghĩ thế. Mặc dù chả có dấu vết gì mấy nhưng mà tôi nghĩ là buổi trưa. Đấy, như thế là buổi trưa, buổi sáng là đi ở trong hội đường. Giống như mình đi lễ là mình trưa mình về chứ. Phải không? Vậy lúc mà đến ra khỏi hội đường là tôi nghĩ là cỡ trưa. Và nó mới vô thăm nhà, rồi sau đó lát nữa anh chị em mới thấy tại sao lại có cái vụ này. Rồi như thế là diễn ra cái bài này. Bây giờ trước hết là bây giờ thêm là câu 32 đó. Thì như thế anh chị em thấy cái gì? Thấy câu đó bắt đầu bằng chữ gì? Cái gì? Chiều đến. Đó, tức là, đó, thế không nào? Đây là buổi trưa đến nhà, rồi bây giờ đến chiều. Đó, chiều thứ mấy? Thứ bảy. Chiều thứ bảy. Nhưng mà anh chị em đừng quên câu hỏi của tôi là quan trọng đấy. Này, nhìn kỹ này, bắt đầu nè, từ từ nè. Từ từ nó bắt đầu có một câu hỏi khó nè, anh ấy sắp sửa phải trả lời câu này. Nghe nè, như vậy là buổi trưa thứ bảy là Đức Giê-xu buổi sáng thứ bảy giảng trong hội đường, chữa một anh bị quỷ ám. Buổi trưa thứ bảy ra khỏi hội đường đến nhà Simon Andre, đồng ý không nào? Rồi câu hỏi, đây rồi bây giờ đọc anh đọc cái câu 32 coi. Đọc câu 32 nửa tí xíu đầu coi, đọc câu 32 ạ.
Chiều đến khi mặt trời đã lặn,
Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người.
Cô hỏi nè, cả lớp mà ai mà trả lời được cũng là giỏi này. Cố lên, này bắt đầu anh giữ cái này, giữ đấy. Này, câu hỏi này. Hỏi khi chiều đến mặt trời đã lặn là ngày thứ mấy?
Là ngày thứ nhất trong tuần.
Ngày thứ mấy?
Ngày thứ nhất.
Có đúng không? Chắc chắn không? Chú nhắn
dạ,
không?
Chắc chắn, mặt trời đã lặn.
Dạ chắc. Từ...
Rồi, ngày thứ nhất trong tuần. Như thế, cụ thể là tức là ngày thứ mấy?
Dạ, là thứ hai. Ngày chủ nhật, ngày chủ nhật chứ. Bây giờ mình gọi là ngày chủ nhật của mình hay là của lộn đấy chứ. Nhầm mà Trang, nhầm.
Cái nguồn người ta cũng là ngày thứ nhất ạ. Nếu mà người Do Thái thì gọi là ngày thứ nhất. Còn mình thì gọi là gì?
Ngày chủ nhật.
Tức là mình thì lại là chủ nhật. Tức là sau thứ bảy đến thì đến chủ nhật. Mà chủ nhật là thứ nhất rồi mới vòng lại chứ. Ơ kìa, chứ sao ngày thứ hai được. Đúng không nào? Tức là hai, một, thứ nhất này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi một vòng đúng không? Anh chị em thấy kinh khủng chưa? Cái câu nó bé như vậy mà chứ nhiều người đâu có biết. Thấy nhá. Chiều đến khi mặt trời đã lặn. Chiều ngày thứ mấy? Dạ, chiều thứ bảy. Vậy là ngày gì? Dạ, ngày chủ nhật. Người Do Thái, một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Người Do Thái, một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vậy cái lúc mà Đức Giê-xu bắt đầu người ta đưa đến. Nè, câu hỏi này dành cho chị là chị mà trả lời được mới hay. Nghe đây. Tại sao lại có câu này? Câu 32 nè. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đưa những ngày ốm đau đến cho người. Tại sao lại đợi chiều đến mặt trời lặn sắp sửa đi ngủ mà lại đưa người bệnh đến? Tại sao? À, đấy câu này hay nhá. Ai trả lời được giơ tay nha. Ai trả lời được là giơ tay. Tại sao lại đợi lúc tối mịt tối mặt trời lặn mới đem bệnh nhân tới là sao? Có trả lời được không
ạ? Tại vì người Do Thái quý cái ngày thứ nhất, ý là cái giờ mà đầu tiên trong một ngày.
Có ai trả lời kia không kia coi đó. Dạ dạ. Không, được không, để đưa cho bà đứng này để cầm micro nói sang trọng.
Thưa cha, đó là cuối ngày Sa-bát qua ngày mới.
Như vậy còn ngày Sa-bát không?
Dạ không.
Đấy, nên sao? Nên sao? Nên cái gì? Nên sao? Ừ, hết ngày Sa-bát rồi nên cái gì? Đang hỏi là tại
không
sao lại
cha.
Đem người ta đến chữa bệnh
thì
vì
không,
sao?
Thì không phạm luật.
Cái gì ạ?
Không phạm luật.
Đúng rồi, chính xác, vì không phạm luật nữa. Hết ngày Sa-bát qua ngày thứ nhất, vậy được quyền chữa bệnh. Không, đấy câu trả lời chính xác. Khi chiều ngày thứ bảy trời lặn rồi là qua ngày thứ nhất trong tuần, vậy hết ngày Sa-bát. Hết ngày Sa-bát thì chữa bệnh. Và vì thế người ta đã đem bệnh nhân đến vào chiều lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Đấy, vậy các anh chị em hiểu không? Tại sao anh cũng đồng ý như vậy phải không? Tức là vì mặt trời lặn nên là qua ngày mới nên người ta mới đem bệnh nhân tới, đúng không? Anh định trả lời như vậy phải. Bắt đầu ngày mới. Ngày mới tức là hết ngày thứ bảy rồi, nên không phải giữ luật ngày Sa-bát nữa. Rồi. Thế anh chị em ấy từ nãy giờ sôi động một con câu à. Con câu về thời gian ấy, mà câu này là có nhiều người đọc mà chưa bao giờ để ý về thời gian ấy. Chưa bao giờ để ý. Như vậy, anh chị em nào mà vui đó, thì anh chị em thấy như vậy Đức Giê-xu đã sống một ngày ấy. Sống một ngày Sa-bát này nhé. Bắt đầu ngày Sa-bát buổi sáng là ngài đi vô đâu? Vô hội đường chữa bệnh đúng không nào? Rồi sau đó buổi trưa gì đó đến nhà ông Simon, rồi đến đó ở, rồi đến buổi chiều người ta đem người ta đến như thế hết ngày Sa-bát. Đức Giê-xu coi như là đã sống một ngày Sa-bát cho đến ngày hôm sau là ngài bắt đầu buổi sáng đó, đấy thì ngài đã gì đó ngài đi cầu nguyện. Như vậy anh chị em thấy câu 39, câu 35 này, anh chị em thấy câu 35 chưa? Câu 35 thấy chưa? Rồi, tôi hỏi chị này. Chị biết không, sáng sớm, câu 35 nè. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, sáng sớm là sáng thứ mấy vậy?
Sáng sớm là sáng...
Sáng thứ mấy?
Sáng thứ nhất
nè. Sáng gì ạ?
Sáng ngày thứ nhất.
Nghĩa là thứ... đúng rồi, ngày thứ nhất, đúng rồi. Bây giờ
vậy
mình gọi là sáng mấy?
Dạ,
bây giờ
hai.
Mình gọi là sáng chủ nhật, đúng không? Đúng rồi, sáng ngày thứ nhất là đúng rồi. Sau thứ bảy đến thứ nhất là đúng rồi.
Dạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Sáng sớm là ngày thứ nhất trong tuần rồi. Vâng, lúc trời còn tối thôi. Câu số 1 như vậy là đủ rồi. Yeah. Đọc 1, 29 đến 31. Đấy, các anh chị em nhìn coi nè. Câu 29, 31. Đấy là chuyện chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Simon. Và đây là một câu chuyện lạ lùng quá. Anh chị em có thấy ngộ khi chưa? Này nhé, anh chị em có thấy này. Vừa ra khỏi hội đường, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Vậy hai anh ấy ở chung một... một nhà, ngộ ghê. Như vậy không biết anh kia có vợ chưa? Đấy, hai anh ở chung một nhà, và trong cái nhà này lại có như vậy, nhà chính, như lần trước tôi có nhắc anh chị em, nhà chính có thể là nhà của ông nào? Simon. Và ông ấy ở đấy với ai? Với ai? Với vợ, và với ai nữa? Với ai nữa? Mẹ vợ nữa. Trời ơi, thấy chưa? Cả những ở với vợ, cả mẹ vợ, cả ông em nữa, không biết ông em có vợ chưa nữa. Đấy, như vậy là cái nhà này là đông người, ngày xưa người ta cũng nghèo, người ta không có như mình bây giờ đâu, là phân ra tầng nọ, tầng kia, nhà có một tầng, rồi phòng nọ, phòng kia, đấy. Vâng, thế thì ở đây tôi đặt câu hỏi thế này, chuyện phép lạ này gồm có mấy phần mà ta đọc những chuyện phép lạ khác cho thấy, ủa cũng giống giống, cũng mấy phần, có ai trả lời được câu này không? Có ai thích trả lời không ạ? Cái phép lạ này từ câu 29 đến câu 31, có ai thấy nó có mấy phần gì không? Có ai giơ tay không? À rồi, có một người.
Thưa cha, phép lạ này gồm có 3 phần.
Yeah.
Phần thứ nhất nói về nơi chốn và thời điểm. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến nhà hai anh em ông Simon và Andrê, có ông Gia-cô-bê và Gio-an đi cùng. Tình rồi. Trạng thứ hai là
bối cảnh, đâu có nghĩa là bối cảnh đó, 29 là bối cảnh.
Người ta cho Đức Giê-xu biết tình trạng của bà mẹ vợ ông Simon. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết về tình trạng của bà. Phần thứ ba là Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành cho bà mẹ vợ ông Simon. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài.
Tức là ý chị đó là có 3 phần. Phần thứ nhất là bối cảnh, phần thứ hai chị đặt tên đó là cái gì? Chị có đặt tên cho nó. Bối cảnh nè. Tình trạng có cái tên hoàn cảnh đang có một người bị đau. Rồi điểm số 3 là Đức Giê-xu chữa bệnh. Vâng, tôi cũng thấy thích cái điều đó. Vâng, chị thử nói có gì khác không ạ? Có những vâng. Ngồi ạ, vâng. Xin mời. Vâng.
Thưa cha, theo con thì từ câu 29 đến câu 31 có 5 phần.
Vâng, đúng rồi, có người chia làm 5, chia nhỏ hơn nữa.
Phần thứ nhất, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Đó là tình trạng ban đầu. Phần thứ hai, Simon và Andrê có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Đó là tình trạng ban đầu. Tình trạng thứ hai từ câu 30 nói về vấn đề giải quyết. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Và phần thứ ba, thực hiện, nghĩa là hành động. Đức Giê-xu lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Phần thứ tư, cơn sốt dứt ngay. Đó là kết quả. Và phần cuối cùng, đó là bà phục vụ các ngài. Chia 5 phần, phần thứ nhất có tình trạng ban đầu, và phần thứ năm là tình trạng kết thúc.
Cảm ơn chị, hay quá, có người còn ý nghĩ khác nữa.
Thưa cha, đi vào trọng tâm của câu hỏi thì con thấy rằng là trong cái phép lạ này Chúa thực hiện 2 phần.
Dạ, 2 phần thôi.
Phần thứ nhất là hành động và phần thứ hai là hiệu quả của hành động đó.
Dạ.
Tức là Chúa cầm tay đỡ bà dậy.
Nhưng còn cái kia không có nói, cái câu 329 thì không có nói vô.
Dạ, thưa không, tại vì con đi vào trọng tâm của cái phép lạ này, trong phép lạ này.
Dạ.
Vâng. Con không đi những cái câu chuyện.
Vâng,
con
cảm ơn. Vâng, chị cũng có những cái đóng góp hay. Có người đề nghị theo ý chị ấy, thì chị người khác chỉ một tí thôi. Người ta cũng nói 5 phần. Tôi xin báo 5 phần như sau ạ. Phần thứ nhất, có vẻ như là câu 29, coi như là cái bối cảnh ở đâu, rồi nhà ai, rồi ai đi, rồi đợi rồi. Vậy thứ nhất. Điều thứ hai là có một cái chuyện trục trặc nào đó mà đang cần sửa đổi, đó là bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, bà không ngồi được, không đứng được, nằm trên giường. Đấy là có thể tạm coi là cái tình trạng của bệnh nhân, nằm phần số 2. Phần số 3 là người ta là có một lời cầu xin. Bởi vì bà ấy lên cơn sốt thì nằm, nói ai biết.
Nhưng mà phải có một người xin, phải có một ai đó xin, hoặc là chính cái bà đó, hoặc là chính những người quen xin để chữa. Thì đã ở đây cái câu này, lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà, họ nói cho người tình trạng của bà, tức là ngấm ngầm là làm một lời xin. Đấy, thầy đã có thể coi cái lời xin là số 3 đấy. Bởi vì khi nào có phép lạ là có một người bệnh, rồi có một lời xin. À, rồi, bây giờ kế tiếp là người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Thế thì khi có một lời xin thì Đức Giê-xu đã đáp trả cái lời xin đấy để chữa bệnh. Vậy cái câu 31 là lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Và có thể nói được cái phần cuối là cái phần kết quả của cái việc chữa bệnh của Ngài, đó là cơn sốt biến đi, và cũng là một kết quả. Và bà ấy lúc nãy đang nằm, bây giờ đứng lên được rồi, vô bếp được rồi, để phục vụ các ngài, phục vụ bữa ăn trưa, có vẻ như vậy. Vâng, tôi xin cảm ơn đấy, đại khái như thế. Câu số 3, Đức Giê-xu chữa lành, câu này dễ lắm, ai cũng có thể trả lời được. Đức Giê-xu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Bằng cách nào?
Thưa cha, coi như là...
Bằng cách nào vậy?
Coi như người lại gần.
Lại gần là hay lắm, chữ lại gần là hay lắm đó nhỉ?
Dạ, người lại dạ, gần dạ. Cầm tay bà mà đỡ dạ. Dậy, cơn sốt dứt ngay.
Không,
và
không,
bà...
không, không cần nói câu sau. Dạ. Nói là chữa bệnh bằng cách nào thì bằng cách nào?
Cũng dạ, để... người lại gần.
Lại gần, rồi dạ. Làm gì nữa?
Lại gần cầm tay.
Cầm lấy tay làm dạ. Gì nữa?
Tay này đỡ bà và
đỡ
dậy.
Dạ. Bởi bà đang nằm. Thế cũng là một điều đặc biệt đấy chứ. Đức Giê-xu lại gần. Mà cái nhà này đấy, ngày xưa như anh chị em thấy như tôi nói người ta. Đấy, và đến gần một phụ nữ. Rồi giờ lại gần. Rồi Đức Giê-xu chữa. Đức Giê-xu có nói cái gì khi chữa không anh chị em? Có nói câu gì không? Không, không hề nói câu gì. Chỉ có một cử chỉ thôi. Mà tôi mời anh chị em nên ngắm nhìn Đức Giê-xu làm cử chỉ ấy. Lại gần cái giường nằm đấy của người phụ nữ ấy. Ngài làm gì vậy? Ngài cầm lấy tay của chị ấy. Mà anh chị em biết phải đặt mình vào cách đây 2000 năm ấy. 2000 năm ạ. Và như thế cầm tay phụ nữ là không có đơn giản tí nào. Cầm lấy tay của bà ấy. Bà làm gì vậy? Bà ấy nằm, bà ấy sốt, bà ấy không tự dậy được. Đỡ bà ấy dậy. Đỡ bà ấy dậy. Và bây giờ bà ấy còn dậy, thức dậy giống như một cuộc phục sinh nha anh chị em. Đức Giê-xu phục sinh cũng là Đức Giê-xu trỗi dậy, ở đây là đỡ dậy. Thế nên tôi thấy với ba những cái động từ ấy đều nó đẹp. Lại gần, cầm tay, đỡ dậy. Vâng. Đấy thì ở đây câu hỏi của tôi là Đức Giê-xu chữa bằng cách nào thì như thế. Và không có một lời nào, không hề nói một lời nào. Người ta nói cho người về tình trạng sốt của bà, nhưng chính Đức Giê-xu thì không nói và chỉ làm. Thế câu hỏi kế tiếp của tôi là trong phúc âm Marco, Đức Giê-xu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không? Kiểu gì? Kiểu cầm tay ấy. Đấy, thế thì tôi sẽ xin mọi số người đọc nha. Rồi cô đọc trước, cô Toản, con tên là Toản hả? À, đấy, à, con đọc à, à, dạ, 141 trước ạ. À. Anh sẽ,
người chạy
anh sẽ
lòng
đọc,
thương giơ tay đụng vào 41. Anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi.
À cái gì, người phong á phong ạ? Người đang à, đọc lại để tôi bị gọi là chuyển trí.
Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi.
Như thế là Đức Giê-xu chữa người phong bằng cách vừa nói mà vừa gì nữa?
Vừa đụng
vào anh người phong. Như thế là Đức Giê-xu phải công nhận là rất là liều. Vâng, rất liều, bởi vì người phong thì không được đụng. Rồi bây giờ 541. Chương 6 câu 5.
Người cầm lấy tay nó và nói, Talita cum, nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi.
Như thế tôi báo với anh chị em biết, đây là lần thứ hai Đức Giê-xu đã cầm tay, và cái đây cũng là một cô bé chắc 12 tuổi, và cầm tay cô bé, mà cô bé này ấy, là chết chưa ấy nhỉ, chết chưa ta? Chết rồi phải không ạ? Đấy, thế là cô ấy chết rồi mà lại nói chuyện với cô ấy như đang nói với một người sống, lại cũng cầm tay. Và dĩ nhiên là cô ấy chết là cô ấy nằm ấy. Và đây lại cũng là một người số 2 mà có nằm, lại cũng được cầm tay. Nhưng mà lần này đặc biệt là có nói nhỉ? Có đúng không? Lần trước đối ba mẹ vợ đâu có nói gì. Còn này, lần này là có nói. Cái lần chữa người phong có nói gì không ta?
Dạ có nói.
Có nói là hãy nên sạch đúng không? Chỉ còn đối với bà mẹ rồi, như vậy 6 năm.
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Vậy Đức Giê-xu chữa lành bệnh nhân bằng cách đặt tay ấy nhỉ? Mà không, ở đây không phải là nắm tay nhỉ? Đấy, phải phân biệt như vậy, có đặt tay rồi có nắm tay. Đấy. Mà anh chị em đừng quên chữ đặt tay là quan trọng lắm đấy. Thí dụ như hồi gì, là thí dụ như để chịu phép thêm sức ấy, là Đức Cha đặt tay phải không? Và những người, những vị mà sắp sửa chịu chức linh mục chẳng hạn là cũng được đặt tay đấy, nghi thức đặt tay chạy suốt đấy. Và trong công vụ cũng nói nhiều đến việc những người tông đồ được đặt tay để trở nên người đi phục vụ cho giáo hội. Dường như là tay như vậy là lúc người ta, người mà cầu nguyện đặt tay thì được ơn Thánh Thần đến với họ. Thành ra ở đây, vâng, xin chị đọc 7:32-33. 7:32-33. Vâng.
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-xu và xin người đặt tay trên anh.
32 đến với 33.
Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Như vậy anh chị em thấy có gì buồn cười không? Người ta đưa một anh vừa điếc vừa ngọng đến và người ta xin Đức Giê-xu chữa cho anh ta bằng cách nào? Bằng cách gì? Đặt tay, đúng không? Mà Đức Giê-xu có đặt tay không? Có không? Có không? Có không? Không, đâu có đặt tay đâu. Không có tay đâu. Có đặt tay không? Không, không có đặt tay. Học kỹ vô. Đặt gì?
Đặt ngón tay.
Ngón tay chứ đâu đặt bàn tay. Chữ tay kia là phải hiểu không? Là bàn tay đấy. Đấy, đấy. Đặt bàn tay, đặt tay là phải đặt cả bàn. Ai đặt ngón? Đấy. Thế chính vì thế nên Đức Giê-xu người ta xin đặt bàn tay cả bàn thì Ngài đặt con ngón đặt ngón tay vào chỗ nào nhỉ? Vào tai phải không? Đúng rồi, vào tai, đúng rồi, tai bé như vậy đặt ngón lên chứ tai để nguyên, đâu nguyên bàn tay có ai sao được. Thành ra vậy thôi, đấy, thành ra đặt ngón tay vào để mà chữa cho anh ta. Vâng, 8:23-25. 8:23-25.
Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi, anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa, tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại, rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Chị trả lời coi là đặt tay mấy lần vậy?
Hai lần.
Mình nên nói.
Dạ, thưa cha đặt tay 2 lần.
Ngoài đặt tay còn như còn làm gì nữa? Có đúng không?
Nhổ nước miếng vào mắt anh.
Rồi chưa hết, còn gì tay
rồi,
nữa
nè. Rồi đặt tay trên anh. Đặt tay 2 lần ạ.
Nhổ nước miếng. Ủa sao hôm nãy tôi nghe thấy
người cầm lấy tay anh.
À,
đầu tiên là cầm
trước
lấy
khi
tay,
đặt tay thì có làm cái gì?
Cầm lấy tay
anh làm gì? Dắt đi đâu vậy?
Dạ, đưa ra khỏi làng.
Đó, thấy không? Đấy. Như vậy vẫn tay đấy nha, vẫn cái bàn tay ấy, cái bàn tay mà chữa cho anh này, mà ngài, anh bị câm phải không ạ?
Người mù à?
Mù, anh bị mù. Và dắt anh mù bởi anh không thấy đường ạ. Mà Đức Giê-xu cầm lấy tay anh ấy, dắt anh ấy đi một chỗ nào đó đặc biệt, xa một chút, và chính nơi đó ra khỏi làng, và nơi đó ngài đặt tay chữa cho anh ấy 2 lần. Anh chị em biết không? Khi mà tôi mời anh chị em đọc như thế, để chị anh chị em lần đầu biết rung động về bàn tay của Đức Giê-xu. Tất cả chữa bệnh, Ngài dùng tay. Dù chữa mù mắt, dù chữa điếc, dù chữa ngọng. Đấy. Và những cái điều mà chúng ta đọc như thế, dù chữa một cô bé mới qua đời, dù chữa bà mẹ vợ ông Simon bị sốt, Ngài luôn luôn tay. Có khi Ngài nói câu này, có khi nói câu kia, có khi Ngài cũng chẳng nói gì, và hoàn toàn tay. Thành ra tôi không biết anh chị em có quý bàn tay của Chúa Giê-xu không? Trong đạo của chúng ta là rất quý trái tim của Chúa, đúng không nào? Trái tim của Chúa, nhưng không có ai kính bàn tay của Chúa cả, có đúng không nào? Không ai kính bàn tay, nhưng nếu mà tôi được kính, sao tôi cũng thích kính bàn tay lắm ạ. Rất kính bàn tay. Và bàn tay của Đức Giê-xu là đặc biệt. Và như thế anh chị em có ngờ được rằng là ơn của Thiên Chúa đến với con người qua bàn tay của Đức Giê-xu không? Chính cái bàn tay ấy. Thành ra khi mà chúng tôi mà làm linh mục thì tôi cũng phải rất giữ kỹ bàn tay của tôi. Tôi nghe bảo rằng là những người mà đánh đàn, tập đánh đàn piano đấy, là họ phải giữ bàn tay của họ tốt đấy, nếu không là nó hư tay đấy. Bởi vì không có thể làm việc nặng. Và có một người nữa cũng phải giữ bàn tay rất tốt, như ông Lan ta ấy phải giữ. Bởi vì ông ấy chữa bệnh bằng cách gì bạn biết không? Bắt mạch. Bắt mạch. Tay của họ phải rất nhạy ạ. Bởi vì đâu có dùng máy gì đâu, hoàn toàn để tay vào mạch như thế này. Và bạn, các anh chị em có biết không, những ông Lan mà chữa cho tôi hồi bé đấy, họ chỉ cần để tay vô và họ đọc bệnh của mình vanh vách ạ. Học liền, kỹ lắm, họ rất rõ. Và sau đó ngồi xuống là viết chữ tàu, là kê đơn liền. Thành ra cái tay đó cũng nhạy cảm lắm. Anh chị em biết không? Bàn tay là quý lắm đấy. Tôi định nói thêm, hôm nay có khi anh chị em học với tôi giờ này, anh chị em biểu cuối cùng nhớ đó, còn chuyện đó là chuyện bàn tay thôi. Bàn tay thì quý. Và Đức Giê-xu đã dùng bàn tay như vậy suốt cuộc đời của mình. Tôi định nói gì tôi quên rồi. Nhưng mà tôi lại lần đầu tiên tôi làm một chuyện rất kỳ cục ạ. Là tôi mời anh chị em đọc kinh với tôi. Mà tôi mê bàn tay của Đức Giê-xu, nên tôi đã làm một lời nguyện về bàn tay. Và tôi nghĩ rằng bây giờ là giây phút tuyệt vời để đọc lời nguyện. Lời nguyện số 51 ạ. Và như thế bỗng nhiên anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện đấy chứ. Vâng, lời nguyện số 51 ạ. Tôi thích lời nguyện này lắm ạ.
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con nắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm, cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng, bàn tay rửa chân cho môn đệ, cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông, cũng là bàn tay chắp lại khi cầu nguyện. Xin bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con, để con khỏi tật nguyền và mở ra với thế giới. Xin chạm vào con để con được sạch. Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng. Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc đang sốt của anh Simon, nâng cậu bé bị đâm kinh nằm trên đất, nâng cô con gái mới qua đời của ông trưởng hội đường. Xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con, như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ, và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Xin cho con cảm được những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày, và dám chạm vào áo Chúa như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm. Lạy Chúa Giê-xu, Thiên Chúa Cha đã trao vào bàn tay Chúa mọi sự. Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa.
Cảm ơn ạ. Mỗi chữ mà anh chị em đọc á đều có một tích ở trong phúc âm hết ạ, chứ không có viết ngang được. Kể cả chuyện là xin làm chạm vào con để con được sạch là chuyện anh người phong mà tuần tới chúng ta gặp, hay là chạm vào con đứng thẳng lưng là bà còng lưng ấy. Vâng. Vâng, có lúc giận dữ, không phải lúc nào cũng hiền đâu. Vâng. Dường như là tôi vẫn còn thích bàn tay, nên tôi phải nói thêm một câu bàn tay, mặc dù tôi biết là nó quá giờ lắm rồi đấy. Nhưng mà tôi tự nhiên tôi đọc một cuốn sách, những cuốn vớ vẩn đấy, nhưng mà tự nhiên có một bài trong này nó đánh động tôi. Cái bài này tôi không có thể đọc hết được, bởi vì nếu thì nó kỳ quá. Nhưng mà cái bài này của một người nó tên là Nữ Vương. Ồ, tựa đề là, thôi tôi không dám đọc, sợ mấy anh bị chia trí. Tôi chỉ đọc nửa của cái tựa ấy thôi, nó là Nắm Tay. Và cái tác giả bài này ngộ ghê, là muốn nói với chúng ta rằng khi yêu nhau thì nắm tay là rất quan trọng. Nắm tay là rất đủ.
Và cái tác giả bài này muốn nhắc cho các bạn trẻ biết rằng đừng làm gì thêm nữa. Nắm tay tự nó có một giá trị ghê gớm. Và những bạn trẻ ngày hôm nay họ quên mất, mà họ làm những chuyện khác thường, những chuyện quá đáng, mà họ quên rằng cái bàn tay là quan trọng. Vậy thôi. Thí dụ như họ viết câu này, tôi không có ý mời các bạn bắt chước đâu, nhưng mà tôi cũng thích cái câu này. Thí dụ họ viết cái câu trái với cô và bạn là như thế. Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh ấy đang ở bên tôi. Tức là bởi vì như các anh chị biết, các bạn trẻ bây giờ họ vội quá, họ quá vội ạ. Họ lên giường quá vội ạ, đấy thế. Và họ quên mất tất cả những cái chuyện đơn giản như thế. Ví dụ như cái câu này có viết như thế: khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra, nắm lấy tay trái của tôi. Lúc lái ô tô, anh ấy sẽ buông tay phải ra, nắm lấy tay phải của tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh. Đại khái như thế. Nhưng mà thôi tôi không đọc nữa, nhưng mà để anh chị em biết là cái bàn tay là quan trọng lắm. Có khi là các bạn trẻ là hơi bị quên về những cái chuyện đấy. Thành ra tôi chỉ xin nhắc là vâng, không chắc là vâng vâng thôi chắc đủ rồi ạ. Dạ vâng, thôi chúng ta tiếp tục đấy. Thì các anh chị em hỏi, cha đọc con nói có ích lợi gì không? Có đấy chứ. Đức Giê-xu đã tận dụng dùng bàn tay của mình để chữa bệnh, để chúc lành, để làm rất nhiều chuyện. Và lời nguyện lúc nãy anh chị em nên ghi vào vở: để nướng cá, để rửa chân, để cầu nguyện, để bị đóng đinh. Bàn tay quá nhiều việc. Anh chị em nào muốn mê một điều, rất nên mê bàn tay của Đức Giê-xu. Quá nhiều chuyện nơi cái bàn tay đấy. Bàn tay đã làm được quá nhiều chuyện. Anh chị em tưởng tượng coi, thành ra cái lời nguyện lúc nãy chắc có nhiều chuyện. Lúc nãy còn chưa nói đến chuyện là làm cái roi. Không, làm roi ấy, trong Gioan á là nói ngày làm cái roi ngày xoắn lại để mà đuổi ấy đấy. Vâng. Đấy, thế thì anh chị em thấy, thế thì chỉ khuyên anh chị em thế này. Khuyên anh chị em là nếu ở đây anh chị em nào mà có chồng ấy, có vợ ấy, rất nên về tối nay để nắm tay ạ. Vâng, không nói thật đấy, không phải thực tập, bởi vì có khi chúng ta quên cái chuyện đấy từ lâu rồi, chúng ta phải quên điều đó rất lâu ạ. Và chúng ta đừng quên rằng nắm tay là có nhiều khi là quá đủ ạ. Và nếu bạn nào ở đây có bạn bè bồ bịch gì đấy, chỉ cần nắm tay là đủ. Vâng, thế đấy. Và bởi vì có lúc nào đó mà mình không còn người đấy nữa thì mình mới biết rằng là nắm tay là khó biết chừng nào ạ. Vâng, thế rồi xong rồi nhé. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì? Thôi không trả lời câu đó đâu. Số 4 ạ, ngày nay câu số 4 đọc 30 ạ. Vâng.
Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người.
À, như vậy Đức Giê-xu chữa bệnh và người ta đổ xô đến để sờ vào người. Đây không phải Đức Giê-xu chạm người ta, người ta chạm Đức Giê-xu ạ. Vâng, xin mời tiếp tục. 5:27-28, người ta chạm Đức Giê-xu đó nha. Đó rồi.
Được nghe đồn về Đức Chúa Giê-xu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi thì sẽ được cứu.
Vâng, đấy, như vậy là cái bà bị băng huyết cũng muốn sờ. Và cuối cùng 6:56, vâng.
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Vâng, đấy, vậy thôi là cái chạm ạ. Thành ra đấy, như anh chị em thấy, tôi đọc ba đoạn đó, anh chị em thấy rằng có nhiều người đã khám phá ra rằng ở nơi con người của Đức Giê-xu toát ra một quyền lực, một quyền năng và dễ thương, và người ta tìm cách để mà chạm được vào Đức Giêsu. Không phải chỉ Đức Giêsu chạm đến người ta, nắm tay, cầm tay, đặt tay, mà chính người ta cũng muốn đụng đến Đức Giêsu. Câu hỏi ngày nay, bạn có thường đụng chạm đến Chúa Giêsu không? Ở đâu? Khi nào? Câu này tôi muốn nghe nhiều câu trả lời, ai cũng đúng ạ. Ai cần, ai muốn trả lời chỉ cần giơ tay ạ. Vâng.
Chúng con chạm vào Chúa là khi rước mình thánh Chúa.
Con cũng trả lời là khi rước mình thánh Chúa, rồi chầu thánh thể và đọc lời Chúa.
Đọc lời Chúa là một ý mới ạ. Rước Chúa là chạm. Rước Chúa thì chạm bằng gì? Đố anh chị em biết bằng chạm bằng gì ạ? Bằng gì? Bằng gì? Bằng gì? Trời ơi, cụ thể là bằng gì? Bằng tay ạ. Nếu anh chị em đưa tay để rước Chúa, và sau đó thì bằng gì nữa nhỉ? Miệng ạ. Đấy, miệng, lưỡi. Đấy rồi. Mà lúc nãy có một người nói hay hơn là bằng lòng nữa. Rồi, đây là chạm, là rước Chúa là chạm. Rồi, sau đó mới một ý mới là chạm vào lời của Chúa. Khi mà chúng ta nghe, anh chị em có biết không, là ngay bây giờ trong phòng này, anh chị em đang có một kinh nghiệm, đó là chạm vào lời của Chúa. Một cái đoạn tin mừng mà anh chị em mới đọc, khô như ngói đấy, chán kinh khủng, xem phim thì hay hơn nhiều, mà bỗng nhiên đoạn tin mừng ấy bừng sáng và làm cho lòng của anh chị em nóng lên, mà anh chị em một tuần nào cũng muốn đến đây ấy, thì đúng là có bị chạm, hay đúng hơn là được chạm. Vâng. Thế có ai định nói chạm vào cái gì nữa không thì mới nha. Nên cố gắng chỉ nói những cái điều mới thôi. Lời Chúa này, mình Chúa này, còn gì nữa? Vâng.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con thấy là chạm vào Chúa khi tiếp xúc với tha nhân, rồi qua các biến cố của cuộc đời.
Hay lắm, rất hay ạ. Chạm vào Chúa qua tha nhân. Là tại sao lại chạm vào Chúa mà lại qua tha nhân? Vì Đức Giêsu đã nói thế này: vì xưa ta đói, các ngươi cho ta ăn. Nên cứ khi nào tôi cho một người đói ăn thì đúng là tôi có chạm vào Chúa. Một người què, một người không có quần áo. Vâng, xin chị có ý gì khác không ạ?
Thưa cha, con thấy là chạm vào Chúa ở tòa hòa giải.
À, cũng hay.
Xin tội, hay là hay. Chạm vào Chúa ở bệnh nhân.
À, bệnh nhân.
Dạ. Rồi những người nghèo, qua những bạn bè anh chị, anh vâng. Chị em.
À, bạn bè anh chị em. Mà tôi thích cái chị tòa hòa giải của chị là ý rất là độc lắm á. Tức là chị nói là tôi chạm vào Chúa khi tôi đi xưng tội. Chính khi tôi đi xưng tội, tôi chạm vào Đức Giêsu, mà Đức Giêsu ấy là đấng tha thứ. Cảm ơn.
Thưa cha, con nghĩ là khi cầu nguyện chúng ta sẽ tiếp xúc với Chúa.
Đúng rồi, chính xác ạ. Chính xác ạ. Lúc tôi đi cầu nguyện thì đúng là tôi chạm vào Chúa, bởi vì tôi gặp Chúa mà chạm thiệt.
Thưa cha, con cảm nhận là khi con được chạm vào Chúa Giêsu á, là khi mà con hờn giận ai đó, mà cái nỗi hờn giận đó nó cứ làm cho trong lòng con u uất, thì con được Chúa nhắc là hãy học ở ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Thì nhờ cái lời nhắc nhở đó thì tự nhiên cái từ từ lòng con thanh thản ra, thì con không còn sự giận hờn ấm ức trong lòng nữa.
Dạ, vâng, cảm ơn chị. Như thế cũng có vẻ như là coi như là chạm vào lời của Chúa đấy, mà như thế thật là lời. Chị đang tức như thế mà bỗng nhiên một câu lời Chúa vang vọng lên và làm cho chị vượt qua được cái giận dữ, thì anh chị em biết như thế được gọi là chạm vào lời. Tôi xin nói thêm ý của chị ạ. Anh chị em có biết không, mấy ông bà thánh đều có kinh nghiệm chạm vào lời, đều có kinh nghiệm chạm vào lời. Và có thể chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu cũng có thể chỉ bị chạm vào một lời thôi. Này, hãy trở nên như trẻ thơ. Ai mà không như trẻ thơ thì không có được vào nước trời. Và chị ấy từ đó đẻ ra con đường thơ ấu, và chị ấy muốn sống trước mặt Chúa như một trẻ thơ, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Có thể bà Teresa Canquita cũng có thể thích có mỗi câu thôi: vì xưa ta đói. Cái bà kêu ồ, như vậy mấy người đó chắc là Chúa. Rồi tất cả những cái người nghèo, người gì, tất cả. Thành ra chỉ cần để, anh chị em biết không, chỉ cần để cho một câu lời Chúa, một thôi ạ, một câu lời Chúa chạm vào đời mình là đời mình hoàn toàn thay đổi. Một câu thôi nhé, bất cứ câu gì ạ. Vâng, thế còn ai định nói nữa không ạ? Một người nữa, người cuối ạ. Vâng, nói những gì khác thường.
Dạ, con nghĩ là chạm vào Chúa là lúc mình thực thi lời Chúa, và thực thi lời Chúa mà không khó lắm, và chiến đấu với chính mình mới có thể thực thi được Chúa.
Vâng, cũng dạ, là một ý rất đặc biệt, tức là khi mà mình gồng lên đó, mà mình phải chiến đấu với mình, thực thi lời Chúa thì cũng là một cách, cũng là một câu trả lời rất là vui. Vâng, xin qua câu số 5 ạ. Câu số 5 này là dễ thương, ở đây thì nhiều phụ nữ này là chắc thích câu số 5 lắm này. Tức là thứ nhất anh chị em thấy là bà mẹ vợ của ông Simon là nằm, thứ nhất là nằm, bà ấy bị sốt ạ. Vâng. Sốt được coi như là một thứ bệnh, mặc dù bây giờ thì sốt có khi là hậu quả một bệnh khác. Thí dụ như mình bị cái gì đấy thì tự nhiên mình bị sốt, sốt như là một cái phản ứng của cơ thể. Nhưng ở đây là một cơn sốt và có lẽ là nặng. Và không biết hồi xưa có Tylenol hay là có cái thuốc gì mà làm giảm sốt không. Nhưng mà bà ấy nằm. Vâng, thế thì anh chị em thấy là Đức Giê-xu lại dần giữa lại cơn sốt biến mất, hết sốt. Và bà ấy phục vụ các ngài. Phục vụ các ngài nghĩa là gì ạ?
Dạ, phục vụ các ngài tức là nấu nướng hay là...
Tôi cũng nghĩ là như thế. Tức là có lẽ là bà dạy nấu nướng ạ. Nấu nướng dọn bữa cho Đức Giê-xu và cho các mấy ông môn đệ nữa. Vì ở đây ngoài Simon Andre ở nhà đó, còn có thêm Giacobbe và Gioan nữa. Phục vụ ở đây nghĩa là gì? Trả lời đúng rồi. Câu hỏi này, phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Các bạn phụ nữ đấy, thế thì tôi mời các anh chị em đọc mới trả lời được câu này. Còn Marco 1:13 rồi anh 9:35 rồi chị 10:43-45 vâng rồi 1:13
người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Hầu hạ tức là chính là phục vụ người đấy. Lẽ ra nên dịch là phục vụ thì cũng hay. Đấy, như vậy là thiên thần có phục vụ không? Thì anh chị em bảo có chứ. Thiên thần phục vụ Đức Giê-xu lúc Đức Giê-xu ở trong hoang địa và ngài đói bụng, đúng không? Ngài đã ăn chay, ngài đói bụng và các thiên thần đến để phục vụ Đức Giê-xu. Rồi xin tiếp tục 9:35.
Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.
Như vậy ai là người phải phục vụ ạ? Câu hỏi cho anh ạ. Ai là người, Đức Giê-xu nói ai là phải phục vụ?
Dạ thưa cha, là người đứng đầu là phải phục vụ.
Trong câu này nói với ai? Ngài nói ai cái câu đó?
Dạ nói các môn đệ.
Đúng rồi. Và môn đệ đàn ông hay đàn bà?
Dạ đàn ông.
Đấy, như vậy thôi. Môn đệ đàn ông, Đức Giê-xu nhắc mấy chú ấy là phải phục vụ. Mà mấy ông môn đệ này sau này là những người đứng đầu giáo hội đấy. Anh nghe thấy không? Thì nó phục vụ, tôi mới hỏi câu hỏi là phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Trả lời không ạ. Thiên thần cũng phục vụ ạ. Môn đệ cũng phục vụ. Rồi bên này chị ạ. Rồi 10:43-45.
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Câu hỏi, con người là ai vậy?
Dạ là Chúa Giê-xu ạ.
Rồi, thấy chưa? Xong rồi. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, mà con người đến phục vụ, thiên thần cũng phục vụ. Các môn đệ sau này làm lớn trong giáo hội cũng phục vụ, và cả chính Đức Giê-xu cũng phục vụ. Phục vụ không phải là chuyện của phụ nữ, tất cả là phục vụ. Tôi có một tư tưởng bé xíu mà tôi chia sẻ với các chị, anh chị em ở đây chắc anh chị em không có thấy lạ lùng lắm, nhưng mà tôi thì rất là lạ. Anh chị em có biết là chức phó tế không? Chức phó tế là tiếng Hy Lạp là diakonos. Diakonos là cái người phục vụ ấy. Làm phó tế có nghĩa là làm người phục vụ. Thế thì khi mà tôi đi học á, có một đức giám mục giảng một bài mà cái bữa đó ngài giảng hay lắm, và cả mọi người các thầy nghe đều mê mẩn. Đức cha đấy giảng thế này, anh chị em có biết không, hôm nay các thầy lãnh nhận chức phó tế là chức phục vụ. Chức phục vụ của phó tế đi theo suốt đời. Có những người tưởng rằng khi làm linh mục thì hết làm phó tế và cũng hết làm phục vụ. Không, ngay khi làm linh mục, ngay khi làm giám mục, người ta mãi mãi suốt đời là phó tế. Người ta mãi mãi suốt đời là phục vụ. chức phục vụ của một thầy phó tế đi theo suốt đời của mình. Trời, cái tư tưởng đó đối với chúng tôi là lạ lùng quá, và mọi người sung sướng. Vâng, thế thưa anh chị em, thế phục vụ không thôi xong rồi. Câu số 6 thôi, chúng ta bỏ câu số 6, sợ trễ giờ của anh chị em rồi. Cho anh chị em biết là cái câu số 6 đó, nó nói hỏi là đọc ba đoạn đó, bạn thấy ba đoạn này có gì giống nhau không? Thì câu trả lời anh chị em về mà đọc sẽ thấy rằng ba đoạn đó là ba đoạn mà các nhà nghiên cứu kinh thánh họ nói rằng ba cái đoạn đó là những ba đoạn tóm lược. Anh chị em có thể viết vào đấy, tóm lược. Thế anh chị em cũng tóm lược là cái gì vậy ta? Thế thì người ta trả lời thế này, tóm lược là ba đoạn đó nói về những chuyện mà hay được lặp đi lặp lại, nói về những chuyện chung chung mà xảy ra nhiều lần. Anh chị em thấy nó tối không? Tức là đúng là chỉ có đọc ra thì mới anh chị em mới thấy rồi. Nói những chuyện mà xảy ra nhiều lần, và cứ xảy ra nhiều lần, và ở đây người ta viết một câu như thế mà chẳng có ý, mà không có ý nói rõ là ở chỗ nào hay ở lúc nào, bởi vì xảy ra nhiều lần. Bây giờ tôi tóm lại thành câu, xảy ra nhiều lần nên tôi tóm thành một câu, chắc chị nên đọc nghe chứ tôi thấy sợ người ta nghĩ là tối quá. 1, 32, 34, cụ sẽ đọc 3, 10 đến 12. Cụ sẽ đọc Marco 3, 10 đến 12.
Khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả thành súng lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai.
Đấy. Anh chị em thấy thử như cái câu này là rất là tóm tược. Đức Giê-xu chữa lành nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, rồi trừ nhiều thứ quỷ, rồi không nói cho quỷ là ai, vì không nói cho quỷ nói. Thì cái câu như thế là anh chị em biết là nói chung chung ấy. Nói chung chung, bởi vì Đức Giê-xu chữa lành nhiều lần, thế này khác, trừ nhiều quỷ cũng nhiều lần, cấm không trừ quỷ nói cũng nhiều lần, thành cái câu đó chắc chắn là một cái câu tóm. Cụ sẽ đọc chương 3 câu 10 đến 12. Chương 3 câu 10 đến 12 là một câu tóm nữa cho anh chị em. Thì anh chị em xem nó có tóm như thế nào. Chương 3 câu 10 đến 12 rồi.
Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân,
chữa lành
khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để chờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giê-xu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai.
Vâng, đấy cũng là một câu tóm. Anh chị em có thấy không ạ? Đấy, còn các thần đấy như bệnh nhân này, thì gần này nhá, người chữa lành nhiều bệnh nhân, đấy cũng tóm. Ai có bệnh cũng đến. Thần ô uế thấy Đức Giê-xu thì sấp mình trên rồi kêu lên, nhưng người cấm vẫn là tóm. Như vậy anh chị em hiểu là tóm là chung chung như vậy thôi nhé. Rồi bây giờ câu số 7 cũng dễ quá nên thôi mình bỏ qua. Quỷ có biết Đức Giê-xu là ai không? Mà nếu đọc cái này thì chúng ta thấy là nó có biết. Mà anh chị em biết là nó có thể biết, mà nó không có khi nó cũng không có biết hoàn toàn, hay là không hoàn toàn chính xác nhỉ thôi. Câu 8 là quan trọng hơn nên tôi phải dành giờ cho câu 8. Bạn nghĩ gì về việc Đức Giê-xu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng sau một ngày Sa-bát vất vả làm việc? Cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giê-xu không? Đấy, trước khi anh chị em trả lời, tôi nhắc anh chị em nha, đây nha, hãy đợi nhìn này, ngày thứ bảy nè, buổi sáng thứ bảy Đức Giê-xu vô hội đường nè, trừ quỷ nè, giảng dạy nè, đúng không? Có giảng đấy nhá. Ngày vô hội đường anh chị em thấy giảng ở chỗ nào chưa? Anh chị em có đố ai đọc được cái chỗ tôi cho tôi là chỗ nào Đức Giê-xu vô hội đường mà giảng nào? Ai thấy nào, câu mấy nào, có ai thấy nào?
Đức Giê-xu và các môn đệ đi vào thành Ca-phát-na-ơm ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy.
Cảm ơn chị. Đấy, như vậy lâu đầu giảng này, giảng miết này, và sau giảng á thì trong hội thì sau đó ngài chữa cho một anh bị quỷ ám, đúng không nào? Rồi sau đó đến câu 29 là trưa rồi ra khỏi hội đường về nhà chữa luôn bà mẹ vợ, sau đó được bà đãi ăn xong chắc có nghỉ ngơi chút đỉnh. Rồi đến sau đó thì đến buổi chiều thì chính lúc mặt trời lặn lại bắt đầu chữa bệnh. Đấy. Anh chị em đồng ý nha, như vậy là hết ngày thứ bảy đó nha. Chữa bệnh rồi, hãy nhìn câu 35 sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã thức dậy, đi ra một nơi vắng, cầu nguyện ở đó. Vậy thôi. Anh chị em mà hỏi một ngày mẫu của Đức Giêsu thì đây chính là ngày mẫu. Nơi đó anh chị em thấy Đức Giêsu làm việc và cầu nguyện. Thế là câu hỏi của tôi đó là rất đơn giản. Đức Giêsu dậy sớm, anh chị em thấy sau một ngày làm việc ngày thứ bảy cũng hơi vất vả, mà ai bắt đi cầu nguyện sớm đâu. Vậy mà sáng sớm lúc trời còn tối thì đã thức dậy và đi đến chỗ vắng. Có ai bị rung động về chữ chỗ vắng không ta? Chỗ vắng, cái nguyên cái ngày vừa qua Đức Giêsu có ở chỗ vắng không? Có không? Không, hội đường mà vắng cái gì? Đấy, rồi đến nhà hội địa cũng không vắng. Nhất buổi chiều người ta đem đến người để chữa bệnh, rất đông người để đem đến để đưa mọi kẻ, và đông đến độ mà ông Marco ngài viết trong câu 33, anh chị em thấy là nói hơi quá lời, đó là cả thành xúm lại trước cửa, tức là đông dữ lắm nè. Rồi chữa lành, và câu 34, buổi chiều ngài làm gì? Chữa lành những kẻ đau ốm bệnh tật, trừ quỷ thế này thế khác. Đấy thì, và như thế chúng ta thấy rằng bây giờ lúc sáng sớm mà ngài đã thức đã dậy và đi nơi vắng, sau những ồn ào ngài tìm chỗ vắng và ngài đi cầu nguyện. Câu hỏi này dễ nhất này, dành cho chị này. Các môn đệ lúc Đức Giêsu đi cầu nguyện, các môn đệ đang làm gì?
Nghe đang ngủ.
Tôi nghĩ như thế, tôi ngủ. Và lúc Đức Giêsu đi thì họ có biết?
Dạ không, vì họ đang ngủ, vì họ đang ngủ.
Vì họ đang ngủ. Nhưng mà có một lý do hay hơn ấy, là câu tôi chỉ cho chị, đó là câu số 36 cho thấy là họ không biết ấy. Có đúng không nào? Có đúng không nào? Ông Simon đó, và các bạn đi gì? Đi tìm kiếm ngài chứ biết thì mắc gì mà kiếm. Đúng không nào? Đấy, tức là không biết chỗ nên mới phải đi kiếm. Đấy, thành ra tức là lúc họ ngủ dậy thì họ đã thấy rồi. Ủa, chỗ này đi mất rồi ta. Đấy. À, vâng, đấy, thế thì ở đây tôi chỉ xin anh chị em, chắc tôi cũng anh chị em không có cần nhiều, nhưng mà nhớ rằng Đức Giêsu đã đi cầu nguyện ở chỗ vắng người sau một ngày vất vả. Câu hỏi là đấy, bạn nghĩ gì? Bạn thấy, các anh chị em thấy là đối với Đức Giêsu cầu nguyện là một nhu cầu ạ. Một nhu cầu. Và anh chị em mà hỏi tôi rằng Đức Giêsu đi cầu nguyện như thế thì được cái gì, thì tôi có câu trả lời. Anh chị em, đúng rồi, hỏi ai chưa, từ nãy sáng, từ nãy giờ có người nào mà chưa nói câu gì? Hỏi anh Lê Minh nè. Hỏi anh nó. Hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để tìm cái gì vậy? Cái gì mà làm Đức Giêsu phải đi cầu nguyện? Vâng, để xem.
Thưa cha, con nghĩ rằng là Chúa Giêsu cầu nguyện để tìm được cái ý của Đức Chúa Cha và hiệp thông với Đức Chúa Cha.
Tìm được ý của Đức Chúa Cha.
Hiệp thông với Đức Chúa Cha.
Vâng, tôi
cảm ơn.
Cái gì ạ?
Cảm ơn Đức Chúa Cha.
Cảm ơn nữa, tìm được ý. Cảm ơn. Có ai thích nghe nói, có ai thích nói cho tôi nghe xem là tại sao Đức Giêsu đi cầu nguyện không ạ? Nói gì cũng trúng hết. Ai chưa nói bao giờ không ạ? Dường như chị chưa nói bao giờ.
Theo ý con là Đức Giêsu đến với nguồn điện là Chúa Cha để sạc pin. Tại vì sau một ngày làm việc thì Đức Giêsu đã hết pin rồi ạ.
Ôi là Chúa thôi, bây giờ ơi để sạc pin đúng rồi. Ồ, ghê khiếp nhỉ. Như vậy là Đức Giêsu cũng cần phải có một cái ổ cắm á nhỉ. Phải có một cái ổ cắm á, vâng, tức là để sạc pin. Bởi vì sau khi làm việc thì hết pin.
Dạ, thưa cha, tôi con nghĩ là Đức Giêsu cầu nguyện để Đức Giêsu luôn có một cái sự, có một cái dây nối kết với lại Chúa Cha. Và cũng như là để giữ cho mình giữ cho mình được luôn không có bị không bị cám dỗ.
ông nha ôi rồi, từ đó giờ chưa bao giờ nghe thấy ông Nha lên tiếng. Anh em nhớ sau khi bác Nha mà bác đã nói nên vỗ tay cho bác lên tinh thần.
Để khởi võ tinh thần, để khởi võ tinh thần.
Dỡ trước luôn.
Thưa cha, theo con hiểu thì cầu nguyện là một buổi trò chuyện thân mật. Chính vì thế mà Đức Kitô muốn giữ cái dây liên kết thân mật với Chúa Cha. Bởi vì cuộc trò chuyện ấy mang lại chiều kích sâu xa giữa hai con tim của cha và con.
Cảm ơn, vỗ tay coi. Nhưng mà tôi là người rất cắt cớ, tôi vẫn hỏi thêm cầu nguyện là để cái gì, trò chuyện để liên kết với Chúa Cha. Câu hỏi của tôi nè, ai mà trả lời được mới hay chứ. Tại sao Đức Giêsu lại cần phải liên kết với Chúa Cha? Chính cô này cũng có nói ạ. Tại sao Đức Giêsu lại cần liên kết để hỏi cầu nguyện làm gì thưa, để liên kết với Chúa Cha? Hỏi tại sao lại cần liên kết với Chúa Cha?
Dạ thưa Cha, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha vì Chúa Cha với Chúa Con là một.
Cần phải cầu nguyện đúng không
ta? Thưa Cha, để thực hiện đúng theo ý của Cha.
Thực hiện đúng theo ý của Chúa Cha. Tại sao Đức Giêsu lại tiếp tục nữa? Tại sao Đức Giêsu lại cần phải thực hiện đúng ý của Chúa Cha?
Bởi vì Chúa Giêsu là người được Cha sai đi. Thứ nhất là Chúa Giêsu phải báo cáo về những cái công tác mà Chúa Giêsu làm với Cha. Rồi với Chúa Giêsu cũng tâm sự với gánh nặng về công việc và cái nỗi đau khổ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu về những cuộc chiến mà Chúa phải chiến đấu. Rồi Chúa Giêsu cũng cần được Cha mình an ủi và cảm thông để nâng đỡ Chúa Giêsu nữa. Và Chúa Giêsu cần gặp Cha vì Ngài là Con. Thì Con thì cũng chạy tới với Cha là chuyện quá.
Cái này thì rất nên vỗ tay à, tôi xin cho mọi người vỗ tay. Những cái ý tôi định nói và anh nói hết ráo rồi, tôi sao tôi còn nói nữa. Nói hết ráo rồi. Nhưng mà hai những ý là được lắm ạ. Những tôi nhớ được hai ý mà tôi cũng hay giảng, người ta y chang vậy. Hỏi tại sao Đức Giêsu lại phải cầu nguyện? Thưa, lúc nãy bà có nói rồi. Thưa, vì Đức Giêsu là người được sai, người được Cha sai thì muốn làm theo ý của Cha. Chứ cái ông được sai mà cứ làm theo ý riêng thì còn làm sao nữa. Đấy, thế thì chính vì thế nên Đức Giêsu chỉ trở thành một người được sai thứ thiệt nếu Ngài gặp Cha và liên tục tìm ý Cha. Anh Lê Minh đã trả lời như thế. Đấy. Chúng tôi liên tục tìm ý Cha và anh chị em không biết chuyện này đâu. Anh chị em luôn luôn nghĩ rằng đối với Đức Giêsu thì mọi sự rành rành ra rồi. Không phải vậy, không phải vậy. Anh chị nói Đức Giêsu mà đi tìm kiếm ý Cha, mình tìm kiếm thì có, Chúa Giêsu làm gì mà tìm kiếm, rõ quá. Không rõ, không rõ, phải tìm. Như thế cầu nguyện vẫn là đi tìm ý Cha, tìm ánh sáng, và như chị mới nói là tìm xem làm thế nào để làm đúng ý Cha là chính xác. Và cho tôi nói thêm để nói tiếp ý của chị này, chị có một ý hay nữa cũng dễ thương. Chị bảo tại sao Đức Giêsu cầu nguyện? Chị nói Đức Giêsu cầu nguyện thì là con thích nói chuyện với bố, là chả có gì mới. Tất cả đứa con đều thích nói chuyện với Cha, và nói chuyện với Cha thì có một lô những chuyện để nói, thiếu gì chuyện để mà nói. Chuyện là tụi con mới gặp này, mới gặp cái kia, mới gặp khó này khó nọ, đủ thứ. Sao con bữa nay con buồn quá thế, đủ thứ. Tôi nghĩ đấy là hay vậy. Chị nói thế.
Thưa Cha, như vậy là có mâu thuẫn là cái câu mà ai thấy ta là thấy ai thấy ta là thấy Cha, ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì như vậy thì cái ở trong đó như vậy là có mâu thuẫn với lại
chắc là không rồi. Vâng, đấy cái câu vâng không có, tức là không có, không có mâu thuẫn ạ. Câu hỏi này hay, tôi cũng có viết những câu như này. Nếu có một người trên đời mà không cần cầu nguyện thì có lẽ là Đức Giêsu, bởi vì có ai gần Thiên Chúa bằng Đức Giêsu đâu. Và người gần như thế thì chúng ta nói, ồ gần như thế thì mắc gì mà phải cầu nguyện, mình ở xa Chúa thì mình phải cầu nguyện chứ. Đức Giêsu là rất ở gần Thiên Chúa, Ngài nên một với Thiên Chúa, nhưng một mà vẫn là hai ạ. Đấy, chứ nếu mà một thì khít thế còn là sao nữa. Đấy, không ạ. Đức Giêsu vẫn luôn luôn biết rằng tôi là người được sai, như chị vừa nói là đúng, tôi là người được sai, vậy tôi phải tìm kiếm cái ý của Cha tôi, thành ra nó vẫn khác ạ. Và thứ hai, Ngài khác Cha. Tôi là con ạ, tôi không phải là Cha. Đức Giêsu không là Cha, Đức Giêsu biểu tôi là con chứ. Tôi là con và tôi nói chuyện với Cha, tôi là Cha. Thành ra là một, nhưng con là con và Cha là Cha, không có trộn lộn được. Rồi xong. À, thế thì xong rồi, lúc đấy thì có ai giơ tay gì nữa không? Đâu có ai giơ. Đấy, còn một người tha thiết.
Dạ thưa Cha, con xin phép hỏi Cha.
Hỏi.
Thế sau một ngày làm việc, sau một ngày Cha làm việc, sau buổi giảng lễ hôm nay thì Cha đi về đâu ạ?
Chị chờ tôi nói là tôi đi ngủ hay đi cái gì đó. À, tôi cũng...
Dạ thưa Cha, có phải là Cha về nhà dòng? Mà có phải là Cha nghỉ ngơi không ạ?
À, không, nhưng mà tối tôi phải cầu nguyện. Sáng tôi chưa cầu nguyện. Mỗi ngày tôi phải cầu nguyện đủ. Sáng nay thì tôi dậy lúc là 4:30, rồi sau đó có lễ, rồi sau đó tôi phải dọn bài này cho nó xong, bởi vì sau đó tôi phải đi làm ở phục vụ giờ kinh. Đến buổi chiều thì thành ra sáng nay tôi, ngày hôm nay tôi chưa cầu nguyện và tôi phải cầu nguyện hôm nay. Thế nên buổi tối tôi cũng thích cầu nguyện ở trong nhà nguyện. Và tôi chỉ nhắc với anh chị em rằng không có lúc nào tôi thấy tôi là tu sĩ cho bằng lúc cầu nguyện. Tôi không thấy tôi là tu sĩ khi tôi giảng linh thao, hay ngay trong lớp này cũng chưa thấy. Chỉ khi tôi có ở một mình tôi với Chúa mà tôi cũng thích cầu nguyện trong nhà thờ, vì tôi cũng quý sự hiện diện của Chúa ở đấy. Rồi tôi hôm qua tôi mệt lắm, tôi ngồi ở nhà thờ mà tôi mệt, thế là tôi đành phải cầu nguyện theo kiểu này. Tôi đi vòng vòng trong nhà thờ, trong nhà nguyện, tôi đi vòng suốt cả tiếng đồng hồ đó. Để sau đủ tiếng rồi, chú ơi mệt lắm rồi. Thế thôi, vâng, thế chị có định hỏi nữa không ạ?
Dạ vâng, thì do đó con nghĩ là theo như các anh chị em nãy giờ trình bày, thì con có một cái nghĩ là Chúa khi mà sau mọi việc Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa về, vậy thì con nghĩ là Chúa được nghỉ ngơi.
Đúng rồi, nghỉ ngơi là đúng
rồi. Dạ, cái nghỉ ngơi thì không có nghĩa là ngủ. Nhiều khi chúng ta, ví dụ như chúng con là có gia đình, thì khi đi làm dâu thì ở nhà mẹ chồng, nhưng mà khi trở về nhà mẹ mình được về, có những hôm mình được về nhà mẹ mình để mình được nghỉ ngơi. Dạ, con nghĩ là Chúa cũng
đấy. Chị này chị nói một cái ý mới, nhưng mà cũng không phải là sai ạ. Chị nói một ý mà không ai nói ạ. Chị bảo là hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để làm gì, thừa để nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Chị nói vậy, và không, điều đấy không hề sai, và không có lúc nào sướng cho đứa con được nghỉ cho bằng khi gặp bố của mình, đúng không? Chúa Giêsu cái gì thế đây, bà nói gì vậy? Vâng. À, tại sao tôi sẽ trả lời cho chị là tại sao Đức Giêsu lại già chuyện, lại thích gặp cha. Câu hỏi này là hơi độc, bởi vì chị biết sao? Bởi vì ở trên trần gian này Đức Giêsu không gặp được ai hiểu mình. Các môn đệ làm gì mà hiểu được, làm gì mà đủ trình độ hiểu. Thế chính vì thế như cái này, trời này chắc chỉ nói ba mình thôi, chứ còn mấy anh này nói nó nghe tầm bậy bạ đó, không có ra sao hết đó. Đấy, nghe nói chuyện nọ ra chuyện kia rồi không biết nào. Đấy, thành ra Đức Giêsu thực sự là có cô đơn ạ. Nên cái sự cô đơn Đức Giêsu được, nếu mà anh, tôi hay trả lời thế này, hỏi Đức Giêsu cầu nguyện để làm gì, tôi hay trả lời: thưa, để có hai điều ạ. Anh chị em thích ghi cũng được: ánh sáng và sức mạnh. Ánh sáng để biết coi cha muốn mình làm gì, sức mạnh để có khả năng làm cái đó, chứ mình biết rồi mình không có sức mạnh mình đâu làm được. Vừa ánh sáng vừa sức mạnh. Dạ vâng, con định nói gì đó? Nói đi.
Dạ thưa cha, đó là còn con thì là bởi vì nó là sáng sớm như là bắt đầu một ngày, và cái buổi cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như là của bản thân con, đó là dâng lên Chúa một lời tạ ơn và cũng là một sự phó thác cho Chúa, giống như phó thác cho Ngài cả một ngày sống của mình, tất cả mọi điều từ suy nghĩ, lời nói cho tới hành động. Hy vọng là mình sẽ thực hiện được theo thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa.
Cảm ơn con. Cô mới nói những thứ tạ ơn, phó thác, dâng hiến. Anh chị em có ngờ được không, là tôi chưa ai hỏi anh chị em là cầu nguyện là gì, chưa hỏi như thế. Nhưng mà trong ba cái chữ vừa rồi chính là cầu nguyện đấy. Đấy, chính là cầu nguyện. Hỏi cầu nguyện là gì thì câu đơn giản nhất là gì? Thưa xin ơn. Không có ơn, không có cái chuyện đó, nên giờ phải xin Chúa ban. Cầu nguyện là xin ơn, nhưng đừng quên cầu nguyện là cảm tạ. Lúc nãy anh Lê Minh có nói là cảm tạ, bởi vì Chúa đã ban là cảm tạ. Nhưng đừng quên cầu nguyện cũng là thống hối, lỡ phạm tội cầu nguyện là thống hối. Nhưng cũng đừng quên cầu nguyện là dâng hiến, dâng hiến lại Chúa, nhất là dâng ngày buổi sáng là cầu nguyện là dâng hiến. Rồi còn có gì nữa ha, không lẽ nói gì nữa ta? Đấy tức là dâng hiến, cảm tạ, thống hối, xin ơn, phó thác, đấy rất là những cái tâm tình. À, đúng rồi, có ngợi khen đó nghe. Chứ ngợi khen là quan trọng, xin ghi. Ngợi khen là đúng là cầu nguyện.
Thưa cha, cầu nguyện còn có nghĩa là hướng lòng về Chúa để yêu mến.
Vâng, hướng lòng về Chúa điều vâng, cảm ơn. Rồi thế thôi, đi qua câu khác đây. Câu này hay quá nên ta dừng hơi lâu quá nha. Rồi bạn nghĩ, ủa đúng rồi, câu nguyện là, nhưng mà câu của anh chị em đâu có nghĩ được cái câu của tôi viết là cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu. Chữ ghê gớm của tôi là chữ sinh tử. Sinh tử có nghĩa là không cầu nguyện thì
chết.
Đúng rồi, thì chết. Tôi nghĩ như thế. Lúc nãy có một cô này, cô ở góc, cô ấy nói rằng là Đức Giêsu, cô ấy nói là Đức Giêsu cần cầu nguyện để thắng được cơn cám dỗ. Tôi tin là cô không nói đùa, cô không hề nói đùa. Nghĩa là Đức Giêsu đâu phải chỉ bị cám dỗ đầu tiên trong sa mạc đâu, mà suốt cuộc đời như trong cái kiếp người như mình là có bị cám dỗ, và Đức Giêsu liên tục phải thắng mình, bởi vì chính môn đệ cũng cám dỗ Đức Giêsu. Ông Phêrô là một thứ thiệt, ông kéo Đức Giêsu ra, ông bảo thầy đừng có làm vậy. Chính ông cám dỗ, quỷ cám dỗ đó này, người cũng cám dỗ, dân chúng cũng cám dỗ. Dân chúng cám dỗ nói là thấy thầy, thầy làm vua đi, tôi mua vũ khí cho thầy, nói thầy làm vua đi. Trời ơi, mà ai làm vua mà chẳng thích đấy. Thành ra Đức Giêsu có bị cám dỗ và ngài phải thắng. Tôi hay nói này, không biết có sai không nha, nếu sai bỏ qua. Đấy, tôi có dạy khi tôi học mà tôi cũng hay nghĩ thế này, anh em nghe coi, nếu không nghe được thì thôi. Hỏi làm thế nào để cho Đức Giêsu phạm tội? Hỏi làm thế nào? Dễ như thế. Câu này trả lời rất dễ. Hỏi làm thế nào để cho Đức Giêsu phạm tội? Đâu ai mà trả lời được mà gì là đúng cái ý của tôi là tôi vỗ tay liền đó. Chắc có nghe câu trả lời của tôi chưa ta?
Thưa cha, là Đức Giêsu không cầu nguyện.
Thưa, tôi sẽ được gần gần được. Tôi sẽ câu trả lời của tôi. Thưa là cấm Đức Giêsu không được cầu nguyện. Chị có hiểu không? Anh hiểu nó khác đấy. Cấm Đức Giêsu. Bởi vì nếu từ nãy giờ có người trả lời, hỏi cầu nguyện là gì? Đức Giêsu thưa là thông hiệp với gì? Thưa là có mối dây liên kết với cha. Thưa là gì? Cấm cầu nguyện là cái dây cắt đứt thì còn làm ăn gì nữa. Mà dây cắt đứt là sao làm tội? Khi dây cắt đứt là tôi làm theo ý tôi ạ. Theo ý ai hết đó. Đúng không nào? Đấy, thành ra cái mối dây, cái mà làm với Đức Giêsu là con mà luôn luôn vâng phục cha, cái làm Đức Giêsu là người được sai là cầu nguyện. Cắt một cái là coi như, và Chúa cũng thế, huống hồ là tụi mình. Đấy, thành ra anh chị em hỏi làm thế nào để mình khỏi phạm tội? Dạ, không bỏ cầu nguyện, vì chính trong cầu nguyện tôi luôn luôn nghe tiếng của Chúa. Như vậy anh chị em thấy câu số 8 này dễ thương ghê chứ ha, quá dễ thương. Rồi thôi, mà câu số 9 thì dễ lắm thôi, không phải chỉ vớt vả. Hỏi tại sao Đức Giêsu khi mà các môn đệ đi tìm Đức Giêsu này nha, anh chị em thấy tìm nè, ông Simon các bạn đi tìm ngài, 36 thấy chưa? Khi gặp người các ông thưa, thầy ơi, mọi người tìm thầy đó. Câu hỏi có ai từ nãy giờ chưa nói không ta? Đấy, mọi người là ai vậy? Mọi người là ai vậy? Thưa thầy, mọi người đang tìm thầy. Mọi người là ai vậy? Có ai trả lời được không? Trời ơi, dễ như thế mà không trả lời được. Mọi người là ai ạ?
Dạ thưa cha, mọi người ở đây đó là những người dân muốn Chúa chữa lành.
Đúng rồi. Là những người chữa bệnh hôm qua mà chưa tới phiên ấy. Thôi hiểu, chưa tới phiên và anh chờ. Và anh hy vọng là buổi sáng sớm ấy, là Đức có chữa lành. Mà bỗng nhiên anh thấy mất Đức Giêsu và ông Phêrô đã cuống lên và đi tìm đấy. Là tìm kêu về để làm gì? Chữa tiếp. Chữa tiếp, hôm qua chữa chưa đủ. Đấy, thế. Đấy, thế thì người, mọi người tìm thầy. Và anh chị em mới thấy Đức Giêsu đã trả lời một câu rất sốc. Rất sốc, anh chị em có thể bị hơi sốc một tí đấy. Là trả lời thế này à, thầy về đi. Và anh chị em biết Đức Giêsu đang được người ta đi tìm như thế, tức là đang thành công, tức là đang có tiếng, đúng không nào? Bao nhiêu người đang chờ như thế, bao nhiêu người như, và như thế là đang ngon ở cái chỗ, cái nhà ông Phêrô ở Ca-phác-na-um là ngon. Chính lúc Đức ông Phêrô kêu ngài về thì ngài nói thế này: chúng ta hãy đi nơi khác. Thế là như vậy là hết chuyện rồi. Chúng ta hãy đi nơi khác, hãy đến các làng mạc chung quanh. Đâu có phải chỉ có nhà của anh Phêrô à? Đâu có phải chỉ có Ca-phác-na-um, còn nhiều chỗ chung quanh. Để làm chi vậy? Để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Thầy không chỉ rao giảng ở đây, thầy không chỉ hút khách ở đây mà đông khách như vậy là vui. Không phải chỉ ở đây, còn nhiều người ở chỗ khác. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Thầy đến trần gian, thầy đến đây để làm việc đó. Anh chị em có biết cái thái độ của Đức Giêsu là nhắc nhở cho tôi không? Nhắc nhở cho tất cả những ai làm tông đồ, đó là không được phép ngừng lại khi thành công không được phép bám rễ ở một chỗ, không được phép để mất đi tính di động của mình dù mình thành công, không được phép. Ngay cả cái chỗ này nó người ta đang cần này, mà luôn luôn còn có cái nhìn lớn hơn của chỗ này, nhưng mà còn chỗ khác nữa. Thành ra nếu mà mình ở cứng có một chỗ thôi là không được đấy. Thành ra luôn luôn phải có khả năng nhìn rộng hơn. Thế anh chị em nhớ cái gì mà anh chị em đang làm, đừng có chỉ ôm lấy cái nhóm của mình. Việt Nam là hay bị giữ cái nhóm của mình mà mình không có thể nghĩ được khác. Nên mở ra đấy, đi du lịch và không tìm tiếng tăm cho mình, bởi ở chỗ này đang có tiếng này, không, ở chỗ khác cần và chúng tôi phải đi chỗ khác. Rồi như vậy không trả lời, coi như câu số 9 là tôi trả lời dùm anh chị em rồi. Câu cuối cùng chỉ có 5 phút nữa thôi là trả lời được. À không, dễ lắm, câu này là một câu hỏi một câu hỏi có một cái bẫy. Đây, câu hỏi như thế này: theo vua Marco, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì? Theo ý chị, việc gì quan trọng hơn? Rồi, thế có ai trả lời không ạ? Ở đây chắc có nhiều. Có ai mà chưa trả lời, chị chưa trả lời câu nào phải không?
Dạ thưa cha, theo con thì công việc mỗi ngày của Chúa Giêsu là cầu nguyện, rồi chữa lành, rồi rao giảng tin mừng, rồi trừ quỷ. Và việc quan trọng thì con nghĩ đó là việc cầu nguyện với Chúa Cha.
Cả mọi người nói chúng rồi thôi, tức có ai định thêm gì không ta? Đâu có thêm gì nữa. Tức là có cầu nguyện đấy, và có cái bên, nhưng mà chị chưa, nếu mà chị nói vậy thì tôi rất thích. Cái đời sống của Đức Giêsu là một đồng tiền, và đồng tiền ấy có hai mặt. Một mặt là có vẻ là chìm, có vẻ là trầm, cái mặt đấy là mặt cầu nguyện. Mà chìm mà trầm nhưng không phải là không quan trọng, bởi vì chính cái chìm ấy nuôi cái động, à chính cái chìm ấy đem lại toàn bộ sức sống. Còn cái mặt bên kia là gì? Giảng, trời, người ta vỗ tay quá xa, giảng, rồi cái gì nữa, rồi trừ quỷ, rồi chữa bệnh, rồi làm đủ thứ, tất cả mọi chuyện. Một mặt trầm bởi vì là gặp cha trong cái lặng lẽ hoang vắng, cái mặt kia là nổi, là động vì gặp với dân chúng trong cái ồn ào. Đồng ý. Một bên là vắng lặng, một bên là ồn ào, một bên là cha, một bên là con người, đúng không? Cha, một bên là con người, một bên là loay hoay lo cho con người, một bên kia là gặp gỡ cha. Và tôi xài cái động từ này, đó là động từ đong đưa. Đong đưa. Đời sống của Đức Giêsu là một cuộc đong đưa, giống như một cái quả lắc của con đồng, của cái đồng hồ ấy. Nên anh chị em gì, đây là câu kết của tôi. Đức Giêsu cứ đi gặp cha thì thấy đầy. Chính khi Đức Giêsu gặp cha thấy đầy thì Ngài thèm đi chia sẻ cái đầy đó, thì Ngài lại đến với người ta. Chính khi chia sẻ với người ta, Ngài thấy vơi thì Ngài lại thèm gặp cha để cho đầy. Đầy rồi thì lại đi ra cho nó vơi, vơi rồi lại thành đầy. Vâng, và Ngài cứ đi như thế. Và anh chị em biết cuộc đời của chúng ta cũng thế ạ. Trừ phi anh chị em muốn đi tu dòng kín thì khác ạ. Đi dòng kín là thôi khỏi ra, nó trời thôi mày ở đây kín đi. Đấy, à thì khác à nghe. Chứ còn nếu không ấy là nó phải đong đưa. Cuộc đời Giêsu này rõ ràng là có đong đưa. Như anh chị em thấy cả ngày làm cái buổi sáng cái đi cầu nguyện. Vâng, tôi hết rồi. Không nói nữa. Dạ. Thế chúng ta cứ đứng lên kết thúc ạ. Thưa anh chị em, cái giây phút cuối tôi muốn xin anh chị em cảm ơn Chúa. Anh chị em hỏi là thế cảm ơn Chúa về ơn gì? Anh chị em sẽ tưởng tượng là có những ơn mà chúng ta không có ngờ thì chúng ta cảm ơn Chúa. Ơn là chúng ta còn sống. Sống thêm được thêm một năm. Còn có sống hết năm tới không? Chuyện đó tính sao ạ? Chuyện đó chưa biết. Chuyện đó Chúa không biết. Đấy, Chúa biểu để từ từ tính. Đấy. Thành ra cái một cái ơn thứ hai mà tôi nghĩ anh chị em cũng nên cảm ơn Chúa, mà cái ơn nó cũng cao cấp lắm, là anh chị em thích lời Chúa. Ơn ấy khó lắm anh chị em. Anh em tự nhiên gì lúc đầu cái lớp này nó cũng đông hơn nhiều, nhưng mà bây giờ nó không có đơn giản tí nào. Anh chị em nào đến đây mà có làm bài, mà trong lúc làm bài cảm thấy thú vị thì đúng là gặp ơn Chúa rồi. Ồ cái này hay thiệt, hay thiệt. Ồ hay quá, rồi đến lớp mà thấy vui vẻ thì đúng. Đấy. Cái ơn thứ hai là ơn gặp được lời Chúa, cũng là cái ơn chạm được lời Chúa. Thế tôi nghĩ hai ơn đấy cũng là ơn lớn. Mà có một ơn nữa mà anh chị em cũng đặc biệt nữa là anh chị em đến được đây ấy, đến được đây. Có những người đâu có đến được, cũng muốn đến lắm mà mình không có cái điều kiện để đến. Ngay cả một cụ như thế này hay một ông Tây thế kia mà đến là chuyện cũng là siêu phàm lắm. Vâng. Và ông Tây ấy là người rất là ham học, và ông ấy cứ bắt tôi phải dịch cái bài câu hỏi ra tiếng Pháp rồi ông mới chịu đi về. Đấy, khổ. Tôi cũng vất vả quá. Hơi vất vả. Vâng, đấy cũng đúng là quà tặng. Vâng, ông là quà tặng đấy. Bởi vì một người như thế là mình không có thể nào mà mình quên được. Và anh chị em biết, vâng, tôi thì tôi cũng có những cái thèm riêng của tôi, là tôi cũng bị Chúa kéo. Tôi thèm là dạy cái lớp này 3 năm ấy, anh chị em hiểu không? Thì mới đi hết vòng đấy chứ. Hết vòng á. Vâng, ủa. Chị em biết không, nếu anh chị em tinh ý, anh chị em mới thấy rằng học này hóa ra đâu phải học lời Chúa không đâu, mà nó ra đủ mọi thứ hết. Tất cả mọi thứ, từ chuyện thiêng liêng đến chuyện thần học ạ. Đến là chuyện thần học ạ. Chứ đây không phải chuyện lời Chúa. Nó không phải chỉ như thế ạ. Nó lớn quá đi. Vâng, thế thì tôi nghĩ là nếu anh chị em thích thì mà Chúa, mà tôi không biết tôi có xứng đáng được Chúa ban cái ơn đó không. Là cái ơn mà luôn luôn giúp cái lớp như thế này ạ. Bởi vì được đến đây giúp như thế này là ơn quá lớn ạ. Quá lớn, không thể tưởng tượng được. Và chỉ có người được chọn mới được như thế, thì anh chị em cầu cho tôi được cái ơn đấy. Vâng, thế chúng ta cảm ơn Chúa. Vâng, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đến muôn đời con
ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoa, cùng tôi lên Chúa rất dịu con đi. Trong cánh tay Người hạnh phúc nào hơn, đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương và mãi mãi con nhớ công ơn Người.
Tôi ít khi làm chuyện này mà bỗng nhiên tự nhiên Chúa nói với tôi là nên chúc lành cho anh chị em trong cái dịp cuối năm và trước khi qua năm mới Ất Mùi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Buổi học đã xong, chúc anh chị em một năm mới bình an.
Amen.